Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 8 2020. Hôm nay chúng ta học tiếp vô bài kinh Nhất Giả Hiền Giả. Buổi học này buổi học cuối, chúng ta sẽ kết thúc bài kinh này. Và tuần sau thì chúng ta kiếm một bài kinh khác học. Mình cứ học hà tiện quá, bài kinh này học bữa nay nữa là buổi thứ sáu rồi nghe. Có điều không biết rằng là đại chúng thuộc lòng chưa? Bây giờ mình đọc lại để cho các vị thuộc lòng. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Vế thứ hai, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không lai chuyển, biết vậy nên tu tập. Đoạn thứ ba, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Và đoạn cuối, đoạn thứ tư, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Giả Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Cái phần ở dưới thì chúng ta không cần thuộc lòng, thưa đại chúng, tại vì đó là cái phần Đức Phật Ngài giải thích thêm. Và nếu các vị đọc vô Trung Bộ Kinh thì các vị thấy rằng là chúng ta có tới 4 bài kinh Nhất Giả Hiền Giả nghe. Ví dụ như đây là bài 130 thì phải. 131, 132, 133 và 134 cũng là kinh Nhất Giả Hiền Giả nữa. Thế nhưng mà có một cái điều lý thú, đó là bài kinh thứ 134 á, đó là bài kinh có một vị tỳ kheo tên là Lô Sama được vị thiên khuyến thỉnh thọ trì bài kinh này. Và vị trời này được nghe Phật giảng bài kệ ấy tại cõi trời thứ 33. Thế rồi tỳ kheo Lô Sama này đến thỉnh Phật, xin Phật giảng lại bài kinh này. Từ những cái điều này chúng ta có một cái nhìn thế này, thưa đại chúng, đây là bài kinh rất là quan trọng trong 4 bài kinh tập trung trong Trung Bộ Kinh, khai thác một bài này. Thậm chí là Đức Thế Tôn lên tới cõi trời thứ Tam Thập Tam mà Ngài cũng dạy bài kinh này. Sau đó thì chư tỳ kheo ở trần thế này không có nhân duyên nghe, cho nên rồi vị thiên đế khuyến thỉnh vị tỳ kheo kia đến đảnh lễ Thế Tôn để thọ trì bài kinh này. Thế thì các vị thấy rằng là chúng ta không có may mắn được vị thiên nào hiện thân để khuyến thỉnh cả. Chúng ta nương vào thánh giáo của Phật học được bài kinh này. Cho nên xin nhắc lại nơi đây là đại chúng thuộc lòng dùng 4 đoạn phần đầu của kinh Nhất Giả Hiền Giả thôi. Và cộng tới cộng lui thì chỉ có 16 câu thôi. 16 câu thôi. Một đoạn có 4 câu, 4 đoạn. Và cộng ra chữ thì cũng không bao nhiêu chữ. Cho nên xin học thuộc lòng để làm thành vốn liếng cho cái công phu tu tập của chúng ta. Đây là điều thứ nhất. Xin nhắc để đại chúng lưu ý. Điều thứ hai, có vài điều mình nhắc lại đây, đó là thế này. Thưa các vị rằng là cái chủ đề chúng ta học tới hôm nay, các vị để ý rằng là mình lấy cái chủ đề là hiện pháp lạc trú nghe, tức là an trú ngay nơi pháp quán. Pháp quán này tức là pháp quán, nếu nói theo cái kinh văn này, đó là đi trực tiếp vào dòng tự giác để chứng nghiệm thánh trí. Và ngay cái chữ pháp thôi thì các vị đã thấy nó có tới 4 năm cái phần định nghĩa rồi. Định nghĩa thứ nhất, cái Đức Thế Tôn thực chứng là gọi là pháp. Ngài thực chứng được pháp này cho nên thành tựu được thánh trí, an trú được trong niết bàn. Các vị tỳ kheo thánh la hán chứng nghiệm pháp này cho nên thành tựu được quả a la hán. Và chúng ta thì mấp mé bờ trong cái công phu tu thì chúng ta cũng có thể nếm được chút an lạc, đó là nắm được pháp yếu hành trì thì các vị đoạn được khổ ưu của một đời này. Đó là cái ý nghĩa tối thượng của pháp. Cho nên hiện pháp lạc trú nghĩa là ta an trú ngay nơi hiện pháp, tức là ngay nơi pháp chân thực này. Và có một cái niềm vui rạc rào trong khi mình tu tập gọi là hiện pháp lạc trú. Cái từ hiện pháp thưa các vị nó còn mang nhiều sự giải thích mà bây giờ người ta hay dùng, đó là pháp hiện tiền, pháp đang là, tức là những cái sự việc gì nó xảy ra ngay phút giây hiện tiền này gọi là pháp đang là nghe. Nếu mà an trú được như thế này thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị đoạn sạch hết những cái tâm thức lang thang quá khứ và những lo lắng tương lai nó cũng theo đó mà nó chấm dứt. Cho nên cái bước rất là căn bản đó là mình có được cái chút công phu này thì mình đã đoạn trừ được mọi lo âu, mọi phiền muộn, mọi bất an. Cái từ trong kinh văn hay dùng là sầu bi khổ ưu não liền bị đoạn tận, an trú trong tịnh lạc của pháp tu hiện tiền. Rồi chúng ta đừng hiểu lầm rằng là mình tu tập như thế này, mình hành đạo như thế này rồi, mình bỏ công ăn việc làm, mình không có hội nhập vào đời sống xã hội, thưa không. Cái năng lực tu này, nó làm thành cái nội lực rất là mạnh để cho các vị sống giữa cuộc đời này, các vị không có bị phiền não kéo lôi, không bị lo âu dắt dẫn, không bị nhận chìm trong nỗi khổ niềm đau của trần đời này tác động vào các vị. Điều thứ hai, lợi ích nó cũng rất lớn, đó là khi mình an trú được trong pháp quán như thế này, có được chút năng lực tu thế này, dường như mình được năng lượng rất là lành bảo hộ nghe. Năng lượng lành đó có khi từ chư thiên, tại vì khi tâm mình lành, tâm mình hướng thượng, hướng thiện, thì nó tương ưng với tâm thức của các bậc thiện nhân. Do vậy cho nên mình được cái sự gia vị nhất định thôi. Điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị có một cái trái tim nó tràn đầy yêu thương, thì các vị đi loay hoay giữa trần đời này, các vị gặp những người nó cùng tương ưng với cái năng lực tâm của các vị. Ta như thế nào thì bằng hữu ta, thân thiện với ta, có cùng một trạng thái tâm thức như thế ấy. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là ngay cái pháp tu tập này, khi các vị có được nội lực nhất định á, thì quanh các vị có được cái năng lượng rất lành bảo hộ, đó là năng lượng tự tâm ta phát sáng, rồi cộng hưởng lại với cái năng lực của thiện nhân hộ trì. Thiện nhân đó gồm có chư thiên, có các vị Bồ Tát, hoặc là có Phật lực gia hộ. Cái từ người Phật tử nhà quê chúng ta dùng đó là có thần lực tam bảo gia hộ là như vậy. Đó là điều thứ nhất gợi ý ra nơi đây để đại chúng thấy rằng là chư thiên cũng thọ trì bài kinh này, chư tỳ kheo quá khứ cũng thọ trì bài kinh này, chúng ta hiện tại có được nhân duyên lành, chúng ta học bài kinh này mức độ gần nhất là các vị thuộc lòng những cái đoạn kinh như thế này. Mình coi đó như là một sự dắt dẫn tâm thức mỗi khi có những cái bất an buồn phiền. Các vị chỉ cần đọc mấy đoạn đầu thôi là đủ nhắc nhở mình để tu tập rồi. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Gần này thôi là mình đã có khả năng an trú được trong pháp quán để tu tập rồi nghe. Thế rồi mình thuộc lòng thì nó làm thành cái chất liệu của tâm hồn mình. Và từ cái sự thuộc lòng mình đi vô cái công trình tu tập quán chiếu nó rất là dễ dàng. Thế cho nên đại chúng lưu ý rằng là qua một bài kinh chúng ta học rất là nhiều buổi. Mà nếu còn chưa thuộc lòng á thì rất là cô phụ lời kinh của Phật. Mình kể câu chuyện vui hôm qua mình đi dạy Đại Đăng để cho đại chúng ý thức về điều này. Bên Đại Đăng có mấy ông già, ông xuất gia, nhưng mà mình rất là nể phục. Điều thứ nhất là lớn tuổi rồi xuất gia tu cho nên họ tu rất là tinh tấn. Hỏi ra thì mấy ông già này thưa các vị dù bệnh nhưng mà khuya là lết xác lên tọa thiền ạ. À, điều dễ thương đó là tu chừng đâu ba năm thôi mặt ông nào cũng sáng rỡ cả. Mình nhìn thấy mình rất là ngưỡng mộ, mình nói rằng mình mà đi chung với mấy ông già đó thì người ta gọi mấy ông đó hòa thượng chứ không gọi mình làm chi đâu. Tại vì tướng mạo rất là đẹp. Thế nhưng mà cái điều đáng ngợi khen nơi đây cũng đáng ngưỡng mộ nơi đây đó là một ông cụ chắc cũng 90, tám mấy 90 rồi. Cụ nói rằng là những điều cụ học trong những buổi dạy đó, cụ phải chép nó ra từng đoạn. Mỗi đoạn 4 câu thôi. là ép trong giấy nhựa đàng hoàng bỏ trong túi học thuộc lòng, nhưng mà cứ thuộc đoạn này nó quên đoạn kia, thuộc đoạn kia thì nó quên đoạn này, cứ vậy đó, nhưng mà học tới học lui hoài. Thưa các vị rằng là xem ra thì trong túi cụ bỏ đầy những cái bùa như vậy, tức là mở ra là gặp những cái câu kinh, những cái câu kệ. Mình thấy mình rất là vui và mình nghĩ rằng là chưa thể làm được chi nhiều, nhưng mà khích lệ được cho đại chúng học thuộc lòng những cái bài thi kệ thiền, đó là một niềm vui rất là lớn rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng là mỗi ngày thứ năm chiều đó, mình thường ở bên Đại Đăng mình sinh hoạt với quý thầy, nó rất là vui. Đành rằng là cái mùa dịch corona vẫn chưa sinh hoạt chi, nhưng mà trong Đại Đăng thì quý thầy vẫn học vào ngày thứ năm, rất là bình thường. Đây là cái điều rất là thú vị. Và mình nghĩ rằng ở nơi đây đạo tràng thì chắc các vị chưa ai đến nỗi vào cái tuổi 90 giống như mấy ông già kia. Thế thì cái chuyện khó khăn trong học thuộc lòng này chắc không xảy ra đâu. Cho nên một lần nữa xin nhắc đại chúng rằng là đây là bài kinh của Phật, được các vị tôn túc như là Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch rất là dễ học thuộc lòng nghe. Cho nên ta chịu khó học thuộc lòng bốn đoạn. Điều kế tiếp mình xin nhắc lại nơi đây, thưa các vị, có một câu mà truyền thống Nam truyền các ngài thường hay tụng mỗi kỳ lên lễ Phật, đó là pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn. Câu Pali thì mình không biết, mình đọc cái bản dịch thôi, là thực tại hiện tiền phi thời gian, hãy hồi đầu là thấy ngay trên đương xứ mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm. Mình rất là thích câu này, do vì đây là một câu tràn đầy tự giác, tương ứng với thiền đốn ngộ của truyền thống Trung Hoa. Và nếu chúng ta có thể dẫn ra đây những cái câu kệ ngữ hoặc là thiền thoại thì các vị thấy rằng là rất dễ để chúng ta đi vô thâm nhập vô cái ý tưởng của cái câu pháp ngữ này để mình hành trì ha. Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn. Pháp đó là chi? Là thực tại hiện tiền, nó vốn là phi thời gian, tức là những cái nó đối diện trước mắt các vị, nó biểu hiện trong cái nhận biết của các vị, trong cái thấy nghe ngửi nếm của các vị, nó đều là thực tại hiện tiền, nó không có thời gian. Mà chỉ có người trí mới có thể nghiệm ra được điều này nhé. Ngay nơi đương xứ là nó ngay nơi thời khắc này, ngay nơi không gian này. Chỉ có người trí mới có khả năng thấm nhuận được điều này. Chỉ người trí mới có khả năng thể ngộ được điều này để đi vào công phu tu tập. Và mỗi người tự mình chứng nghiệm, chứ không ai có thể thay mình, dắt dẫn mình đi vào con đường này được cả. Ví dụ như mình có học trăm kinh nghìn sách, nhưng mà mình lại không có năng lực hồi quang, tức là không có năng lực quay ngược lại đi quán chiếu, thì thưa các vị, mình cũng không thể thể nghiệm được cái pháp hiện tiền này, tức là ngay nơi đương xứ này mọi người trí đều có thể chứng nghiệm được. Thế rồi các vị nghe lại hai câu của Ngài Quyền Giác: bất ly đương xứ thường trạm nhiên, bích tức tri quân bất khả kiến đó, tức là nó ngay nơi bây giờ, ngay ở đây nó thường rỗng lặng tịch nhiên, mà nếu anh khởi tâm tìm thì không bao giờ anh gặp được cả. Thì các vị thấy đây là một cái định nghĩa về pháp rất là chuẩn xác. Thế thì pháp có hàm nghĩa là niết bàn, pháp có nghĩa là chân thực, pháp có nghĩa là tâm bất động, pháp có nghĩa là mặt mũi thực của truyền thống thiền đốn ngộ ta chỉ bài. Thể ngộ được điều này gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo nghe. Thưa đại chúng rằng là từ cái câu định nghĩa này, tức là từ cái lời tụng của các vị sư Nam truyền, lấy câu này làm cái câu chuẩn mực nhất trong những thời khóa tụng niệm, trong những thời khóa giảng giải Phật Pháp, hoặc là các sư thuyết Pháp, hoặc là các sư lễ Phật. Thường thường các sư tụng cái câu này mở đầu cho tất cả khóa lễ. Rồi chúng ta quy chiếu điều này trở lại, đối chiếu lại với cái con đường của thiền đốn ngộ tại khai triển, thì các vị liễu tri được điều này rất rõ tường, là chúng ta đi vô để học một buổi cuối mình đóng lại, tức là mình kết thúc lại cái chương trình hiện pháp lạc trú thôi. Mình dẫn ra đây vài câu chuyện thiền để minh chứng cái tính chất đặc thù của cái câu mà các vị sư Nam truyền trích dẫn là cái câu chuẩn mực cho công trình tu của các sư. Mình dẫn ra điều này để các vị thấy rằng là thiền tập của Như Lai Thiền, của Tứ Niệm Xứ và con đường thiền của truyền thống Đốn Ngộ nó không có sự khác biệt. Và cái kiến giải của một người tu, thưa các vị, dù các vị sư Nam truyền đó là Ngài Ajahn Chah hoặc là các vị tổ sư thiền Đốn Ngộ của truyền thống Trung Hoa, khi liễu đạt được điều này thì cái thấy họ rất là tương đồng với nhau, tương ưng với nhau, nó cùng một cấp độ như nhau. Rồi các vị thử nhận diện lại một cái công án mà chúng ta rất là quen, đó là công án Pháp An Tâm của Ngài Huệ Khả đối chiếu với Pháp Hiện Tiền. Ví dụ như ai cũng từng biết cái câu chuyện Ngài Huệ Khả, Ngài được truyền tâm ấn từ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nó qua cái câu chuyện rất là lý thú và mở ra cái cánh cửa để chúng ta thấy đạo nghe. Đó là một hôm, Ngài Huệ Khả, Ngài đến đảnh lễ Bồ Đề Đạt Ma bảo rằng là bạch Thầy, tâm con rất là bất an, xin Thầy từ bi dạy cho con Pháp an tâm. Thay vì giải thích dông dài, theo cái cách thế của các vị Pháp sư, thì thiền sư thì không có phí công vô ích cái kiểu đó, cho nên Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài chỉ trợn mắt, Ngài bảo rằng là mi đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Thế thì Huệ Khả làm cái gì? Thưa các vị, liền quay về nhận diện coi cái gì là tâm bất an. Nếu ta dùng cái từ nó đây là ngay nơi đương xứ, người trí hãy tự hồi đầu lại mà thấy nghe, người trí quay ngược lại nhìn coi cái gì là cái pháp bất an nơi ta. Và nói theo cái cách chúng ta giải thích nó là, thưa các vị, đem cái tâm nhận biết nhìn lại coi cái gì là cái bất an nó đang sinh khởi trong tâm thức của ta. Và thưa đại chúng rằng là nhìn lại thì nó tự biến mất. Tại vì cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị đối với mọi đối tượng á, thì thưa đại chúng rằng mọi đối tượng đó thì sinh thì diệt thì đến thì đi. Mà cái khả năng quay ngược lại để nhìn đó, tức là khả năng hồi quang phản chiếu của truyền thống thiền Đốn Ngộ, ta dùng cái từ đó đó. Quay ngược tâm lại để nhìn coi cái gì là cái bất an. Thì cái nhìn đó là năng lực trí tuệ đang chiếu sáng. Đó là tâm bất động. Đó là năng lực chánh niệm. Đó là tâm Phật chiếu sáng của các vị. Nó chiếu sáng thì thưa đại chúng rằng cái may mắn là nó vừa nhìn thì bất an liền biến mất. Đấy là trường hợp của Ngài Huệ Khả. Và Ngài đâu thấy cái gì là bất an nữa đâu. Tại lúc bây giờ cái trạng thái tâm an trú ngay nơi Pháp quán hiện tiền, ngay nơi đương xứ này, thì thưa đại chúng rằng là tất cả nỗi niềm bất an nó liền tan biến thành hư vô mất. Cho nên ông bạch với tổ rằng là bạch Thầy, con tìm không ra tâm bất an. Thế rồi Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài ấn chứng câu rằng ta đã an tâm cho ông rồi đó. Ngay đó thì Ngài Huệ Khả liền nhận được cái cửa vào, tức là mở được cánh cửa đi vào cái chi? Vào cái nguồn tâm, thấu đạt được cái gì là Pháp hiện tiền, cái gì ngay nơi đương xứ. Có nghĩa là hồi quang phản chiếu lại thì trực nhận ra cái ông chủ của ta là ai, tức là cái năng lực tâm bất động của ta hiện tiền. Khi chúng ta quay ngược lại ta nhìn thì thưa các vị, tức khắc ta nếm được hương vị của Pháp ngay nơi đương xứ. Tức là nhận ra được Pháp để hành trì, theo như cái bài học của chúng ta, đó là ta liền an trú ngay nơi diệu Pháp để hành trì, cho nên chỉ còn lại cái niềm an lạc hiện tiền hay là trạng thái tịch tỉnh niết bàn thôi. Phiền não tự nó biến mất, tự nó tắt mất. Đây là câu chuyện thiền thứ nhất của Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền Pháp an tâm cho Huệ Khả. À, thưa đại chúng rằng là từ câu chuyện này các vị ứng dụng vào đời sống mình để thấy rằng là mình cũng có những lúc có điều kiện như vậy để mình ngộ đạo nghe. Thế nào là có những lúc có điều kiện như vậy? Xin hỏi nhau rằng là ai chẳng có buồn, ai chẳng có vui, ai chẳng có lo âu và phiền muộn. Chuyện này là chuyện rất bình thường trong đời sống mỗi chúng ta mà. Có điều cái thua thiệt của chúng ta hơn Ngài, tức là không có trí tuệ bằng Ngài Huệ Khả, đó là cái niềm thiết tha tu của chúng ta nó chưa sinh khởi. Ta vẫn chưa muốn vượt thoát khỏi phiền não khổ đau, chưa cảm thấy là nỗi bất an nó đang dìm chết đời mình. Cho nên ta không khao khát cái cách làm thế nào để có thể làm tiêu tán những nỗi bất an. Hay nói cách khác là làm thế nào để thấu ngộ được đạo, vượt thoát khỏi sinh lão bệnh tử, vượt khỏi phiền não bất an. Cái niềm thiết tha trong ta dường như nó chưa dâng lên. Do vậy cho nên thưa các vị là mỗi lần buồn vui hận giận đến thì ta cứ đồng nhất mình vào buồn vui hận giận. Ta không có thèm khát trị liệu mọi cái loại phiền não, sầu bi khổ ưu não trong ta. Bao giờ mà tự tâm ta nó sinh khởi một ý niệm chán cái chuyện buồn vui hận giận nó dây dưa, ngày nào nó cũng gần đó việc, cũng buồn, cũng vui, cũng hờn, cũng giận, cũng lo lắng, bất an và cứ xoay tròn như thế này, dường như rất chán. Chừng nào tâm thức ta nó khởi một ý niệm không chấp nhận rằng cuộc đời mình nó bị dắt dẫn bởi những cái thứ phiền não này, hay nói cách khác là ta không muốn bị nó xỏ mũi dẫn đi nữa, lúc bây giờ thì các vị có được ngàn cơ hội nó xảy ra để các vị ngộ đạo đó. Thế nào là ngàn cơ hội xảy ra để ngộ đạo? Cứ mỗi lần buồn đến thì ta thử làm một việc đơn giản vô cùng, đó là nhìn coi cái gì là cái buồn. Mà nhìn thấy cái buồn là đối pháp, tức là cái buồn là những đối tượng nó bị ta đang nhận diện. Thì các vị thể nghiệm rằng là cái năng lực đang quan sát cái buồn đích thực nó không có buồn. Nó đơn thuần chỉ là trạng thái tâm quan sát thấy cái buồn thôi. Và khi các vị nhận ra điều này rồi thì các vị đã mở được cánh cửa để đi vào cái con đường vô sinh của chư tổ ngày xưa rồi đó. Sao gọi là mở được cái cánh cửa đây? Mình nhận ra rõ ràng là xưa giờ mình cứ lầm lẫn, mình cứ đồng nhất mình vào những cái cảm thọ, những cái cảm xúc đang sinh, đang diệt, đang mất, đang còn, trong khi mình không hề là những cảm xúc nghe. Cảm xúc thì nó từng đến từng đi như vậy. Anh có thể làm người quan sát mọi cảm xúc đến đi. Và khi anh quan sát mọi cảm xúc thì anh không hề là những cảm xúc. Đây là cái điều rất ư là dễ hiểu và tỏ tường, nó hiện ra trước mắt chúng ta, ai cũng có thể làm được điều này cả. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là khi các vị có được cái kinh nghiệm này, thưa đại chúng rằng là ta chắc chắn không có vụng về đầu tư đời mình trong cái chuyện buồn vui nữa. Tức là ta không có vụng về để cho mình bị nhận chìm trong những buồn, những vui, những hờn, những giận nữa. Điều thứ hai nữa là lúc bấy giờ ta không còn chán sợ cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận gì nó sinh, nó diệt trong ta nữa. Tại vì mỗi lần nó sinh là cái cơ hội để cho các vị chứng nghiệm được rằng là ta đang quan sát nó thôi. Tức là đây là cái cơ hội để mình thử nghiệm năng lực tu của mình ra làm sao. Cho nên không có sợ phiền não, không có sợ bất an, sợ lo âu gì cả. Tại vì mỗi lần nó đến là cái cơ hội để mình trải nghiệm cái sự thực tập của mình thôi. Điều thứ ba đây cũng phát sinh một cách tự nhiên là khi các vị có niềm tin với điều này rồi thì khi có mặt của mọi phiền não, các vị sẽ kiểm tra rằng là mình sống được với năng lực tâm, chánh niệm của mình, khả năng năng quan sát của mình càng ngày càng đầy hơn, càng ngày càng liên tục hơn. Và cho tới một lúc, thưa đại chúng rằng cái năng lực này nó tự động nha, nó không cần các vị tác ý gì cả. Mới đầu mình thực tập thì có lúc mình nhớ, lúc mình quên, lúc thì chìm ngập trong phiền não nửa ngày rồi mới chợt nhớ rằng tại sao ta để mất thì giờ như vậy. Rồi mình mới bắt đầu đi vào cái sự thực tập, mời cái năng lực chánh niệm nó đang quan sát phiền não đến đi. Thế rồi dần dần các vị cảm nhận được một điều rằng là cứ mỗi lần ý niệm buồn vui vừa sinh thì các vị vừa quan sát được nó ngay, không cần tác ý gì cả, không cần khởi tâm gì cả, nó rất là tự động, nó có mặt liền tức khắc. Thế được đạt đến một mức độ công phu chín chắn hơn thì thưa đại chúng rằng lúc bấy giờ thì cả một ngày các vị đi đứng nói cười ngồi nằm vân vân, thưa đại chúng là không lúc nào các vị không an trú tâm ngay cái trạng thái làm người quan sát lặng lẽ cả. Phiền não nó đến ư? Bình thường, nó đến thì mình quan sát thấy nó đang đến, không đồng nhất vào nó, mà nó không đến thì chuyện gì phát sinh? Ta an trú trong trạng thái tâm lặng lẽ, chiếu sáng rạng ngời, tịch lặng bất động, an nhiên hiện tiền thôi. Nếu nói niềm vui với người tu tập thì cũng đúng, tại vì nó không nỗi buồn. Mà nếu nói rằng nó không có vui thì cũng đúng, tại vì có gì đâu mà vui. Vui với buồn nó tuồn tuồn đến mà đi, còn cái con người có tu tập thì quan sát được đây là niềm vui, đây là nỗi buồn. Cho nên thưa các vị rằng là đạt đến giai đoạn cuối cùng này thì các vị khám phá rằng là dường như tu nó là một trạng thái thảnh thơi, an nhàn, tĩnh tại. Gọi là niềm vui cũng không đúng, gọi nỗi buồn không đúng, gọi nó cô đơn không đúng, gọi nó rằng là đang chìm trong trạng thái là lờ đờ không đúng, tại vì không lờ đờ, không vô ký, không buồn ngủ, không có niềm vui, không có nỗi buồn, nó có một cái sự thanh tịnh nhẹ vậy thôi, đơn giản vậy thôi, chứ không có cái gọi là niềm vui. Tại vì các vị nhớ rằng là chứng tới tầng thiền thứ tư là đã xả niệm thanh tịnh rồi. Đây là mình lược giải về cái đoạn nhân duyên. Mà nếu chúng ta thể nghiệm được đạo, chúng ta đi vào công trình tu thì nó phải đạt đến cái trình độ như vậy. Đó là mình dẫn ra câu chuyện thiền Pháp An Tâm của Bồ Đề Đạt Ma, giải thích về cái đoạn kinh văn là Pháp đã được khai thị với Đức Thế Tôn. Mình đọc lại lần nữa cho các vị nghe. Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền phi thời gian. Hãy hồi đầu là thấy ngay nơi đương xứ mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm được. Nó là thực tại hiện tiền không có thời gian nha. Ngay nơi đương xứ là ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế nào là thực tại hiện tiền? Thưa các vị, nó là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên của tâm nhận biết hiện tiền đây, cho nên gọi là thực tại hiện tiền. Mọi thứ các vị nhận biết đều là đối tượng bị biết, mà cái chủ thể đang chiếu sáng tịnh tại hiện tiền gọi là chủ thể nhận biết ấy thì gọi là pháp như thực, là thực tại hiện tiền, nó vốn là phi thời gian. Mình giải thích có vẻ nó làm cho các vị khó hiểu. Tuy nhiên cái chuyện đó là như vậy, không thể nói gì khác được. Thế rồi, mình dẫn ra thêm một đoạn nữa trong kinh văn để minh chứng điều này, để các vị làm quen với cái pháp tu này. Và xin lặp lại nơi đây, thưa đại chúng, là đây là một pháp hành trì, nó đòi hỏi người có được cái năng lực trí tuệ nhất định, tức là có một cái trình độ tương đương, bén nhạy, tâm thức đủ thông tuệ, khéo quay về trong tự nội, tức là nơi tự thân tâm anh, nhận ra được điều này. Và con đường an trú pháp hành trì nó mở ra, chứ không phải là chúng ta đi vào cái phương tiện là phải thở như thế này, phải ngồi như thế này, phải quán chiếu như thế này, thưa không. Mình giải thích cái điều này để trực tiếp đi vào con đường thể ngộ, để các vị nắm được yếu chỉ của pháp hành trì. Và sau này thì chúng ta bắt đầu khai triển những cái phương tiện đi vô thôi. Còn giờ cái việc đầu tiên là có một cái kiến giải chân chánh để thấu đạt về hiện pháp, cái đang là, cái phi thời gian, cái trạng thái tĩnh lặng của tâm hiện tiền, trạng thái chánh niệm chiếu sáng chưa từng rời một phút giây nào. Và nếu mình thể ngộ được điều này, thưa các vị, đây là cái mấu chốt, đây là cái trung tâm điểm. Và từ cái trung tâm điểm này mình thể ngộ rồi thì tự mình có được cái cách để mình ứng dụng nó trong mọi giờ khắc trong cuộc đời thôi. Rồi mình dẫn ra một đoạn kinh văn, một bài kinh rất là lý thú trong kinh văn Nikaya. Có rất nhiều bài nhưng mà cái bài này là bài kinh lý thú nhất nha, tại vì nó được gọi là tiếng gầm sư tử à. Một bài kinh mà nó tương ứng với những cái ngữ thoại rất là sấm sét của các vị thiền sư thôi. Đó là bài có pháp môn nào? Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất là ông có biết có một pháp môn nào không cần niềm tin, không cần thực tập, không cần khổ hạnh, không cần lý luận mà có thể chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu đi Niết Bàn, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa không? Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, pháp nào được Thế Tôn dạy thì con biết, còn pháp nào Thế Tôn chưa dạy thì con chưa biết. Đây là câu trả lời rất là thông minh ngay. Câu trả lời này thứ nhất á, là biểu hiện cái sự khiêm tốn một người đệ tử, dù rằng đại trí nhưng mà rất khiêm tốn. Thứ hai, thưa các vị, Đó là cái cách cung thỉnh Thế Tôn dạy cho cái mật pháp nào mà Thế Tôn muốn dạy cho con. Thế là Thế Tôn mới dạy rằng này Xá Lợi Phất, khi tâm ông có tham, có sân, có si, thì ông biết tâm ông đang có tham, có sân, có si. Khi tâm ông không có tham, không có sân và không có si, thì ông cũng biết không có tham, không có sân và không có si. Cái pháp này có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần học tập, có cần lý luận mới có thể hành trì được không? Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, không. Khi tâm con có tham thì con biết đây là tham, có sân con biết đây là sân, có si con biết đây là si. Thế thì tâm con nó không có ba trạng thái ấy, tức là nó không có tham thì con cũng biết tâm con đang không có tham. Tâm con bây giờ bình yên không có sân, con cũng nhận biết tỏ tường tâm con không có sân, tâm con không có si. Con cũng nhận biết tỏ tường không có si thì đâu cần niềm tin, đâu cần học tập, đâu cần lý luận, đâu cần khổ hạnh đâu. Thế Tôn xác chứng đó, Xá Lợi Phất, đây là pháp hành trì. Vị tỳ kheo nào có niềm tin và liễu đạt được điều này thì vị ấy có thể chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được niết bàn, biết rõ rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Các vị nghe cái bài kinh này, các vị đọc lại trong tương ưng bộ kinh nha. Thưa đại chúng, rằng là các vị nghe những lời kinh Đức Thế Tôn dạy, các vị thấy Ngài có dạy cái phương pháp rằng là các thầy tỳ kheo phải thở vào, thở ra, phải kiếm mé rừng, bờ suối, rừng vắng, hay là nơi đồng quan, hay là nơi già lam tự viện gì vắng vẻ để tọa thiền thế này, thế nọ, thế kia không? Không. Đơn giản là đi vào trung tâm của pháp hành trì nghe. Điều đầu tiên ta nhận diện rằng là cái điều mà Đức Thế Tôn truyền đạt không phải với các thầy tỳ kheo bình thường, mà đó là Đại Trí Xá Lợi Phất. Cho nên thưa các vị, câu nơi đây mình vừa đọc đó là mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm nó là như vậy. Hàm nghĩa rằng nếu mình chưa đủ năng lực, chưa đủ phước điền, chưa có niềm tin tam bảo, và gần nhất là cái ý niệm khát khao tu của mình nó chưa dâng lên, thì thưa các vị, đối với cái con đường này, đối với chuyện thể nghiệm pháp này, nó còn xa vời vợi. Tại vì thưa đại chúng rằng mình chưa có cái niềm đam mê nhất định để thành đạt được trí tuệ, đoạn đứt được phiền não khổ ưu. Mình vẫn thấy đời sống mình rất là cần những thứ qua què qua sói, tức là cần chút buồn, chút vui, chút hạnh phúc, chút khổ đau để làm cho cuộc đời mình nó có hương vị. Thì thưa các vị, pháp này vẫn còn xa vời vợi, khó thâm nhập, khó liệu đạt. Thế nhưng mà nhân duyên mình đủ đầy rồi, năng lực trí tuệ mình đã chuẩn bị sẵn sàng, và cái niệm lực tu mình nó đã dâng lên rồi, thì các vị nhận ra điều này rất dễ nghe. Thưa đại chúng rằng cái chuyện tham sân si đó là căn bản phiền não, mình chưa nói. Nó nằm rất là sâu, nó có khi khó biểu hiện, nhưng mà những cái chi mạc phiền não, tức là những cái lụng vụng trong đời sống bình thường khi mình cọ sát với thế nhân đó, ví dụ như giận nè, buồn nè, khởi ý niệm thù ghét nè, lòng mình đầy đắng cay nè, sự phiền muộn nè, bất an nè, hay là sự giận dữ nó bừng bừng khởi lên trong ta, tất cả những điều này thưa đại chúng rằng nó chỉ là những trạng thái của xúc cảm nó sinh khởi ra trong các vị. Xúc cảm nào sinh khởi ra trong ta, thưa các vị, ta đều có khả năng nhận diện nó được cả, ta đều nhìn được nó cả. Và khi các vị nhìn được nó, thì như lời kinh này Đức Phật dạy rằng là khi có sân thì ta biết đây là cái sân. Đây là trường hợp thứ nhất nghe. Rồi mình giải thích thêm để dễ hiểu thế này, thưa các vị, khi các vị nhìn được đây là cái sân của tôi, cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái lo của tôi, mình nói vậy đi cho nó chắc. Thế thì cái gì là cái của tôi, cái gì là tôi? Tôi là người đang nhìn nó, chứ tôi không phải là cái buồn, cái giận. Nó từng đến từng đi như vậy trong đời sống của tôi nhiều năm đi qua rồi. Thế nhưng mà tôi cứ lầm lẫn rằng nó là tôi, cho nên tôi thấy tôi đang buồn, tôi đang khổ, tôi đang bất an. Thế thì hôm nay thưa các vị, mình đi vào cái bài kinh, có pháp môn nào, các vị thấy rằng là chỉ cần làm một việc, mỗi lần nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, thì ta chỉ cần làm một việc đơn giản như lời dạy của Đức Phật dạy Xá Lợi Phất, là nó là trạng thái sân, nó là Cảm thọ sân, cảm thọ giận, cảm thọ buồn nó đến nó đi và ta đang nhận biết nó thôi. Khi có sân thì nhận biết đây là cái sân. Có tham nhận biết đây là cái tham. Không làm gì thêm cả. Không đánh đuổi, không đè bẹp, không trấn ngự, không loại trừ, không trống chạy gì cả. Đơn thuần là hiện diện của nó ra làm sao thì ta cứ nhìn nó ra làm vậy. Thế thì thưa các vị, đây là cái cách dụng tâm thứ nhất, là khi có bất cứ một loại cảm xúc nào, ý niệm nào sinh khởi, ta nhận diện được cái sự có mặt của nó đang sinh ra trong ta. Nhận diện tỏ tường nó từ lúc mới phát sinh cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc nó dần đi mất. Và cái sự còn lại nó là gì? Trạng thái không có sân của tâm. Cái sân nó đến nó đi. Rồi thưa đại chúng rằng nó có một quãng trống của cái quãng không sân mà không có gì xảy ra cả. Rồi sau đó nó mới có một cái trạng thái như buồn, như vui, như lo âu sinh khởi. Luôn có một kẽ hở như vậy. Thế thì kẽ hở ấy gọi là giây phút không có sân, cũng không có buồn, không có tham, không có si gì cả. Trạng thái trống rỗng thôi. Trạng thái ấy, thưa các vị, nếu mình mà không tu và không biết pháp hành trì thì giây phút này nó đưa chúng ta vào trạng thái vô ký nghe. Nó hàm nghĩa rằng là cái quãng không thì có đó nhưng mà không có ánh sáng, cho nên cái quãng không ấy trở thành quãng tối. Thế thì nếu như lời kinh của Phật dạy có pháp môn nào thì quãng không ấy ta cũng không được bỏ sót. Không có cái sân thì người thiền sinh hay là người thực tập hay là vị tỳ kheo vẫn tỏ tường nhận biết đây là cái lúc không có cái sân. Có sân thì ta nhận biết đây là sự sân si giận dữ. Không có sân si giận dữ thì ta cũng biết tỏ tường rằng tâm ta không có sân si giận dữ. Chỗ này mình cần chú ý thêm một điều rằng là khi trạng thái tâm không còn sân si giận dữ thì cái năng lực tâm nhận biết nó đang chiếu sáng. Mà các vị không cần phải nói một câu rằng là tôi đang nhận biết trạng thái tâm không có sân si giận dữ. Tại vì khi mình nói câu nói ấy thầm lặng trong tâm thức thì đã có cái chi? Có một câu chữ nó hiện lên rồi nghe. Mà câu chữ nó hiện lên thì có cái gì hiện lên? Thưa đại chúng rằng là tâm sinh diệt hiện lên, ý thức hiện lên, vọng thức hiện lên. Và nó có một câu chữ hiện lên thì nó sẽ kéo thành bè đảng của nó, bà con dòng họ của nó trùng trùng kéo lên, là sự suy nghĩ nó dắt dẫn các vị từ vấn đề này ra vấn đề khác, từ suy nghĩ nó dắt dẫn đến những cảm xúc sinh khởi. Thế cho nên không thể an trú ngay pháp hiện tiền là như vậy, ngay nơi đương xứ là như vậy. Trái lại, chỉ thuần một trạng thái tâm đang quan sát rỗng lặng tịch nhiên, không có câu nói nào thì thầm cả, không có khởi ý thức gì cả, đơn thuần chỉ là ánh sáng rạng rỡ, chiếu sáng hiện tiền. Thưa các vị đang an trú ngay nơi tuệ quán hiện tiền, phi thời gian là như vậy, không có thời gian trong đó. Và mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè. Ví dụ như một hôm nào đó các vị vô trong Zoom nghe pháp, gặp thầy Phước Tịnh, ông nói lừ đừ, ông nói rề rà, là mình làm gì? Trông cho mau hết giờ cho rồi, tại vì tắt ngang thì nó mất lịch sự, mà ngồi nghe rất chán. Thế thì có cái gì? Thời gian nó chán vô nghe. Tâm thức các vị có suy nghĩ, có chán, có ghét thì thưa đại chúng rằng là thời gian nó chán vô. Thế thì cũng thời gian chán vô nữa, và mình đang ngồi xa xưa nhưng mình chợt suy nghĩ một điều rằng là coi chừng hết giờ tới nơi rồi, sao mà học mới nó mà hết giờ. Thì thưa các vị, khi có ý nghĩ chan vô thì các vị liền có thời gian chan vô. Tâm sinh diệt nó vừa có mặt, ý nghĩ vừa có mặt, thì thời gian chan vô là nỗi lo lắng liền có mặt nghe. Thế rồi các vị ngồi, các vị nghe sai xưa. Các vị không có ý định rằng, không có suy nghĩ rằng là mấy giờ cả, cứ nói bao nhiêu, nghe bao nhiêu. Thế thì các vị thấy là thời gian đối với các vị ngồi trên buổi học này tự nhiên nó triệt tiêu. Đây là dùng một cái ví dụ dễ hiểu để ta đi vô cái câu là pháp hiện tiền phi thời gian là như vậy nghe. Thực tại hiện tiền nó hàm nghĩa rằng là phi thời gian, không có thời gian, chỉ một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên đang chiếu sáng hiện tiền, thì ngay bản chất của điều này đã phi thời gian rồi. Đó là mình dùng Bài kinh có pháp môn nào giải thích cái đoạn kinh văn này rất là dễ hiểu để cho các vị có thể liễu đạt được điều này, để thấm nhuần được pháp hiện tiền mà chúng ta đang nói. Xin đọc lại cái câu rất hay ho mà các vị nên thuộc lòng, đó là pháp đã được khai thị với Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền phi thời gian. Hồi đầu là thấy ngay nơi đương xứ mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm. Hồi đầu là thấy có nghĩa là gì? Thưa các vị, khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, khi lo lắng, bất an nó vừa đến mà các vị chỉ cần quay ngược lại nhìn thì các vị liền an trú ngay nơi pháp hiện tiền nghe. Quay ngược lại nhìn thì đối tượng bị nhìn đó là buồn là vui thì nó biến và hư vô. Còn cái năng lực đang quay ngược lại nhìn đó là tuệ giác hiện tiền. Đó là pháp bất động, pháp như như. Đó là tuệ quán. Đó là tâm Phật bất động, tâm Phật vô sinh. Hay nói theo cái từ của truyền thống thiền đốn ngộ, đó là bản lai diện mục thực của chính ta thôi. Vô cùng là đơn giản và dễ hiểu như vậy. Đó là phần thứ nhất. Ôn lại để giải thích cho các vị có niềm tin hành trì cái bài kinh Nhất Giả Hiền Giả này. Rồi xin lặp lại một lần nữa để cho đại chúng đừng có quên, là chúng ta học rất ư là hà tiện nha. Học bữa nay nữa là 6 buổi học rồi, không thuộc được đoạn kinh này là kỳ lắm, cho nên yêu cầu thuộc lòng bài kinh này. Thế là phần kế tiếp mình đi vô mình chia sẻ đôi điều. Điều thứ năm mình giải thích nơi đây đó là thành tựu tuệ quán, tức là thành thục tuệ quán. Thưa đại chúng, là nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là cái công vô tu của mình lâu nay mình đã từng thực tập chánh niệm, thì cái công phu tu của mình đã đi vô cái con đường học này, mình liễu đạt, mình trực nhận cái pháp hiện tiền này rất là dễ. Thế nhưng mà mình chưa từng thực tập chánh niệm, mình chưa từng hành trì thiền tập gì cả, mình lăng xăng chạy vại ngược xuôi thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng quay ngược lại để có thể làm được việc đơn giản là tôi nhìn được đây là cái buồn, là một cảm xúc đang dâng lên trong tôi mà tôi là người đang quay lại nhìn nó, thì các vị không thể phân biệt được điều này. Nó đơn giản vô cùng nhưng mà với một số người thì thưa các vị dường như là nắm hoài nắm không được. Nắm được điều này ta gọi là ngộ đạo nghe. Trong cái sinh diệt thấy được cái bất sinh diệt, trong cái vô thường thấy cái thường, trong sinh diệt mà thấy được bất sinh diệt thì chuyện gì phát sinh? Thì thưa đại chúng rằng là các vị nhận ra rằng là ngay hiện nay sinh diệt này các vị đã thể nghiệm được thể pháp thân chưa từng sinh chưa từng diệt gì cả, tức là đồng đẳng với mười phương chư Như Lai. Đó là ngay sinh diệt thô nhận ra cái bất sinh diệt. Rồi ngay sinh diệt mạnh hơn, tinh tế hơn, nó tuồn tuột đi ngang qua là những buồn, những vui, nó chạy tới, chạy lui, nó sinh, nó diệt, này hạnh phúc, này khổ đau, nó đến, nó đi. Các vị nhận ra rằng là các vị không hề là hạnh phúc hay khổ đau gì cả. Hạnh phúc, khổ đau nó chỉ là những cảm xúc sinh diệt chạy ngang qua tâm thức các vị. Thì ngay nơi cái phần tinh tế này, người ta nhận ra được bản chất của người ta vốn không phải là buồn và vui gì cả. Nó bất động, nó hằng hữu, nó quan sát được mọi thứ buồn vui sinh diệt. Thế thì mịn hơn một tầng nữa, tinh tế hơn mà chư thánh mới nhìn ra, đó là ý thức của các vị đang cồn cào, đang chạy ngược chạy xuôi. Và ngay đây nếu người thấy được đạo thì ta nhận ra một điều rằng là ý thức của mình nó cuồn cuộn, nó đi như một dòng chữ chiếu nhanh, giống như là mình hát karaoke vậy, mình đọc chậm lắm, chữ nó chiếu chậm thôi, mình đọc theo mới kịp. Thế nhưng ý thức các vị thì nó chạy gấp 1.000 lần so với những dòng chữ nhạc karaoke nghe. Thế nhưng mà nếu người thấu ngộ được đạo, tức là có công phu hành trì nhất định, thì họ sẽ nhìn được điều rằng là từng dòng chữ nhanh mấy thì cứ nhanh, nhưng mà nó chạy tuồn tuột ngang qua. Họ an trú trong cái trạng thái tâm bất động nhận biết. Thế thì thưa đại chúng rằng là ngộ đạo nó hàm nghĩa rằng mà ngay nơi sinh diệt nhận ra cái không sinh diệt. Và cái không sinh diệt là chi? Chính là anh đó. Cái đó chính là mặt mũi thực của anh, con người thực của anh. Cái ta tự hào là bản ngã, thưa các vị, nó giả vờ, nó không phải là ta. Tự hào mình là bản ngã là nhiều lắm, là bình thường ta chỉ thấy ta là hình hài này. Rồi đến một độ nào đó ta rời cái chấp trước mình là hình hài, thì ta chấp trước ta là những buồn vui, ta là những xúc cảm, ta là hạnh phúc và khổ đau. Thế rồi tới một lúc nào đó giác ngộ khá hơn thì ta thấy người ta không phải là những cảm xúc ấy, mà người ta là danh thơm tiếng tốt, là uy thế của người ta, giá trị của người ta, phẩm giá của người ta. Đó là chấp trước mình là những ý nghĩ, mình là nghiệp thức, mình là trí thức, vân vân. Và thưa các vị, ba tầng này dành cho phàm phu nghe, đi vào những cái chiều hướng từ dục thô cho tới tinh tế thôi. Thế cho nên ngộ được đạo đầu tiên là nhận ra được cái bất sinh diệt trong sinh diệt, nghĩa là hàm ý rằng là anh nhận ra được ngay cái hình hài này, cái thể tâm bất động, nó không phải là hình hài, nó không phải là buồn vui, không phải là sự suy nghĩ. Đấy mới chính thực là mặt mũi thực của anh. Mở được cánh cửa này gọi là người thấy được đạo, gọi là người thấy được tánh không sinh diệt. Cái từ trong nhà thiền gọi là thấy được tánh của mình. Thấy tánh nó hàm nghĩa rằng là nhận ra, chứ không phải là thấy cái gì bên ngoài cả. Tại vì cái từ thấy nó hàm nghĩa rằng ta thấy cái đối tượng bên ngoài. Nhưng mà thưa các vị, cái này gọi là thấy theo thói thường, nhưng mà nghiệm ra, thể nhận ra, dùng năng lực trí tuệ của mình thầm hiểu điều này thôi, chứ không phải là thấy nó tỏ tường trước mắt các vị. Tại vì nếu thấy thì cái đó của người khác, không phải của chính các vị. Cho nên nhận ra ta có tâm Phật bất động, nhận ra ta là cái năng lực tâm chưa từng sinh, chưa từng diệt, là một Đức Như Lai đang ở trong hình hài năm uẩn. Nghiệm ra điều này, tin chắc mình là năng lực chiếu sáng nhận biết như thế này, thưa các vị, tự nhiên các vị không còn thắc mắc rằng ta chết ta sinh về đâu, không còn thắc mắc rằng mình phải niệm Phật hay là niệm gì mình mới có phước, càng không thắc mắc rằng mình phải tu ra làm sao. Tại vì anh nghiệm ra điều này chắc chắn rồi thì anh biết cách để hành trì thôi. Mở được cánh cửa rồi tự người đó làm thế nào để ứng dụng được, đi đứng nói cười ăn ngủ vân vân, mọi lúc mọi nơi mọi thời khắc đều an trú trong cái tâm nhận biết chiếu sáng như thế này, gọi rằng đang tu tập nghe. Đây là trường hợp người ta thành thục được cái con đường tuệ quán, chứng nghiệm được ít nhiều pháp thân nơi chính họ. Đây là trường hợp thứ nhất. Mình nói về những người có một cái quá trình công phu, có khi do nhân duyên thiền tập, có khi do năng lực trí tuệ chín mùi, có khi là do gì đời sống mà đã trải nghiệm trong trần đời này, mọi thứ buồn vui, dục lậu, nhân gian dường như là nó không có thứ gì làm cho họ thỏa mãn cả. Họ đi ngang qua hết những cái trải nghiệm trần đời rồi. Dường như họ nhìn ra được một điều rất đơn giản, đó là đời sống này không có gì vui hết. Loay hoay ngần đó việc kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm một chút dục lạc hưởng thụ, rồi kiếm một chút lợi danh, loay hoay trong cuộc trần 50 năm, 70 năm rồi về với đất, dường như rất vô lý. Vô lý, ta có mặt giữa trần đời này loay hoay làm ngần đó việc để đợi chờ cái chết sao? Đời sống chẳng qua là nuôi cho mình sống còn, bảo vệ mình để đừng tật bệnh, để đợi chờ đến cuối cùng để mình chết, thế thì vô lý quá. Và khi người ta đã trải nghiệm đời sống có một cái tư duy sâu sắc rồi, họ cảm thấy dường như không có cái điều gì vui hơn cái chuyện tu hết. Thế cho nên có những trường hợp, thứ nhất là người có căn duyên rất là sâu, họ đã từng tu tập cho nên thể nghiệm được điều này, thấy được cánh cửa vào đạo, ngộ được pháp thân. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là căn duyên rất lành cho nên được các bậc thiện trí khai thác để khéo quay ngược lại, thể nghiệm được cái năng lực không sinh không diệt của chính mình. Trường hợp thứ ba, thưa các vị, là có những con người chán đời đến độ là không còn thứ gì khác để họ mơ ước nữa, họ muốn chết cho rồi. Thế rồi may mắn là vớ được cái điều này, thể nghiệm được điều này, nghiệm ra được rằng là dường như là có một cái năng lực nó vượt ngoài cả sống và chết. Đây là ba bốn cái trường hợp người ta thể nghiệm được đạo, gọi là thành thục được cái con đường tuệ quán, chín chắn được cái sự phát triển đời sống tâm linh. Thế thì từ cái nền tảng căn bản này mình dội ngược về, mình hỏi coi mình đạt đến cái trình độ nào trong những cái bước mà mình vừa liệt kê. Thưa các vị, là đối với một số người á, thì thưa đại chúng rằng là ở bước rất cạn, đó là tuy họ có duyên lành với đạo cũng ham tu. Thế nhưng mà thưa các vị rằng là ngay ác pháp họ còn chưa xả ly được nhé. Và cái nền tảng công phu tu, thưa các vị, nếu chúng ta đi vào từ cái cấp độ của bậc căn cơ hạ trí cỡ như chúng ta, thì cái căn bản đầu tiên đòi hỏi chúng ta đó là tâm thức các vị nó phải vượt ngang qua những cái tầng nhất định. Tầng thứ nhất là phải xả ly ác pháp cho được cái đã. Điều thứ hai, xả ly phiền não cho được cái đã. Điều thứ ba mới xả ly chấp trước. Rồi điều thứ tư mình mới có cơ may mình thấy được đạo, sáng tỏ được con đường, và cuối cùng mới đi vào biển tuệ của Như Lai, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu pháp thân nha. Tại sao như vậy? Thưa đại chúng rằng là ác pháp nó dây quanh chúng ta. Điều thứ nhất là nó làm cho tâm ta rất là ô uế, rất là đen tối. Một vùng tâm thức mà nó đầy những hạt giống phiền não, khổ đau, giận hờn, lo âu, sầu muộn. Đầy những hạt giống ác pháp, thì thưa đại chúng rằng cái cơ hội để mình có thể thấy được ánh sáng chánh pháp dường như là rất khó nghe. Bầu trời đang nghịch, không có quãng nào trống để mình nhìn thấy trời xanh cả. Trường hợp này, thưa các vị, nó có một cái nhân duyên may, đó là có khi những cái hoàn cảnh chung quanh nó đầy những bất trắc, có những lúc nó chạm vào bản ngã ta, nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là ngao ngán cuộc đời, cảm thấy có một sự thiết tha ham tu. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là cái ý niệm thiết tha ham tu này rất mong manh, nó khởi lên chừng vài ba hôm nó tắt mất. Mình lâm vô tình trạng khó khăn, đó là tật bệnh nè, hoạn họa nè, bất trắc nè, người thân mình mất nè, tự nhiên mình cảm nghiệm vô thường, tự nhiên mình cảm thấy rất là sợ và hoảng loạn bất an. Lúc bấy giờ mình tìm tới con đường tu, mà nếu may mắn á, cái con đường nó mở ra, mình gặp được chánh pháp, gặp được thầy sáng, gặp được bạn lành á, nuôi dưỡng mình liên tục, quả mai mình còn duy trì được cái niệm lực tu, phát triển năng lực trí tuệ nha. Nhưng mà điều này rất khó. Thưa các vị, thường thường một tâm thức chưa đạt đến mức thiện lành thì ít có cơ may để mình gặp được dòng chảy chánh pháp, để mình gắn kết đời mình với dòng chảy chánh pháp để tu tập. Tại sao vậy? Cái tầng cạn nhất của đời sống bình thường, thưa các vị, mình chưa đi qua mà. Mình chìm ngập trong cái chấp trước, thân này là ta, buồn vui là ta, những sở hữu của cải vật chất tài sản xung quanh đều là ta cả, những điều kiện ấy nó làm thành bản ngã của ta, tự hào của ta, kiêu hãnh của ta. Thế thì các vị hình dung rằng là tâm thức nó tràn đầy những ý niệm bản ngã như vậy, thì các vị đến một nơi nào mà nó làm cho bản ngã các vị được ve vuốt thì ta đến, còn nơi nào nó đụng chạm vào bản ngã, nó làm ta đau thì thưa các vị đừng hòng nghe. Thế rồi những điều nó tương hợp với cái sự nuôi dưỡng bản ngã là những điều gì? Thưa các vị, những nơi đó cho các vị lợi, cho các vị danh, cho các vị được cái cơ hội sung xe khoe mẽ về mình thì các vị đến. Còn những nơi đạo tràng thực sự giải pháp hành trì đi vô thì đôi khi mình đi vô không được. Tại nơi đó nó nhạt lắm, nó nước lã, không có nước ngọt đâu. Và ông thầy dạy chánh pháp thiệt kỳ, thưa các vị, ông thầy đó có khi không có ngọt ngào lắm đâu nghe, mà thuốc đắng, thuốc đắng. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là ác pháp còn đầy trong tâm thức thì ta rất khó có cơ hội mở cánh cửa chánh pháp là như vậy. Cho nên yếu tố đầu tiên là thưa đại chúng rằng quan sát thử xem coi mình đã xả ly được ác pháp bao nhiêu, tâm mình rộng mở được chưa, có vì người hay không, lòng mình đã mênh mông chưa, hướng tâm về nẻo thiện chưa, có thể sống đời sống vị tha chưa, hay là cứ khư khư ôm tất cả những thứ của cải của đời sống mình, chưa dám buông ra một thứ gì để giúp đỡ người. Một lời nói yêu thương với người mình cũng rất là hà tiện, trái lại một lời nói biếm nhẹ thì mình rất là hào phóng, mình tặng người ta không tiếc. Lời nói mang niềm vui cho người mình rất là dè sẻn, dường như là hao tiền cho nên không muốn. Thế thì cá viên dung rằng một tâm thức như vậy nâng lên đến một cái tầm cao để có thể tương ngộ với đạo, dường như điều này nó không đơn giản. Thế cho nên xin nhớ rằng là đầu tiên là xả ly ác pháp là như vậy. Mình nhận diện được từng ý nghĩ của mình, từng lời nói của mình, từng việc làm của mình. Lúc nào lời nói, ý nghĩ, việc làm của mình chỉ thuần một trạng thái, đó là hiến tặng, đó là ban phát niềm vui, đó là làm an lạc hạnh phúc cho người, thì các vị biết rằng là với một tâm thức như vậy, các vị dễ dàng chiêu cảm được rất là nhiều thiện nghiệp đến với các vị rồi. Một người có trái tim thuần hậu, lành thiện, thưa đại chúng rằng là cái quả lành nó tự đến, đó là con người ấy từ cái tâm thức như vậy cho nên nó hình thành được cái quả lành ngay nơi thân của họ trước tiên. Đó là chi? Một tấm thân an lạc, một tấm thân khỏe mạnh, một tấm thân trẻ trung, một tấm thân có nhiều niềm vui, một nhan sắc tươi hòa, không có cau có. Đây là phước lành của công phu tu tập thiện nghiệp nhé. Xả ly ác pháp, tu tập thiện pháp rồi, cái quả lành nó liền đến với thân thôi. Và sau đó thì nó đến với gia đình của ta, người thân của ta, nó như một vùng năng lượng lành bao quanh đời sống ta. Và từ những cái điều căn bản như thế này, nó làm thành cái nền tảng vững chắc để các vị đi vào con đường tâm linh, bước thẳng vào những pháp hành trì thành tựu được giải thoát nha. Còn nếu chưa xây dựng được điều này, thưa đại chúng rằng là dường như rất khó khăn để chúng ta đi vô con đường tu tập. Thực ra thì nếu các vị để ý thấy rằng là có những con người họ đến với công trình tu nó rất ư là dễ dàng. Tự nhiên là có thầy lành, tự nhiên có bản sáng, tự nhiên học pháp rất là dễ dàng, tự nhiên hồi quang phản chiếu dội ngược ánh sáng tâm về, nhận ra cái này là sinh diệt vô thường, mà nhận ra bản tâm ta vốn chưa từng sinh chưa từng diệt. Và khi họ bước vô bước như vậy được thì thưa các vị, họ bỏ phiền não rất dễ, bỏ chấp trước rất dễ, và ác pháp tự nhiên nó không dính gì với họ. Đây là người có căn cơ rất là kỳ đặc. Còn nếu chúng ta đi vào con đường tu và thấy xong nó cứ nhiều cái trở ngại thì các vị biết rằng là dường như thiện pháp mình chưa đầy nghe. Người ta tọa thiền thưa đại chúng rằng là ngồi một thời thiền tọa vô cùng hỷ lạc. Còn mình thì một thời thiền tọa đến với mình ngồi chừng như là khốn khổ, còn hơn là ngồi trên đống lửa. Tâm nó bức rất khó chịu, và biết rằng cái nền tảng của pháp lành mình chưa vững. Đấy là những cái điều nó biểu hiện rất là rõ ràng, cho nên quan sát đời sống mình để trong một lúc mình tu hai hai yếu tố nghe, yếu tố là phát triển năng lực trí tuệ, yếu tố là làm đầy đời sống mình bằng những pháp lành ạ. Rồi thưa các vị, thế rồi cái chuyện cụ thể hơn là tu tập pháp lành là làm chi? Nên nhớ một điều rằng là ba nghiệp của ta, nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý, chúng ta từng sát na một nó có thể phát triển ra pháp lành, từng sát na một nó có thể phát triển ra ác pháp. Pháp lành nó không đợi các vị phải làm cái chi ghê gớm, bán hết cửa nhà rồi đem bố thí cúng dường, hoặc là các vị phải trải thân ra rồi tặng cho người ta cánh tay hay là bằng chân gì mới gọi là cúng dường, là bố thí, là pháp lành. Thưa, chưa cần làm như vậy. Hãy làm một điều rất ư là căn bản, đó là các vị nên quan sát rằng là mỗi ngày tâm của chúng ta đối với người đừng suy nghĩ điều gì tiêu cực. Mở rộng lòng mình ra, nói những lời đừng làm tổn thương người, làm những việc không làm cho người xúc não bất an và gây khổ cho người. Ba nghiệp của các vị lúc nào cũng phát triển thiện pháp. Một ý hướng lành hướng về người, cầu mong cho người an lạc là một thiện pháp. Một câu nói lấy đi nỗi khổ của người là một thiện pháp. Một hành động biểu lộ được sự trân quý của mình đối với người là một thiện pháp nghe. Hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ có thể làm được trong tầm tay của mình. Và sau đó thì thưa các vị, khi tâm của mình được dắt dẫn như vậy thì các vị thấy cái chuyện bố thí, cúng dường, cái chuyện làm mọi thiện sự tự nhiên rất là dễ. Mình làm một cách tự nhiên, như thở vào thở ra thôi, không cố gắng gì cả. Đến lúc này thì pháp lành thuần thục. Thì thưa đại chúng rằng cái bước thứ hai dễ khởi vô cùng, đó là mọi phiền não tự rơi, nó không cần phải xả ly chi cả, nó tự rơi thôi. Hai bước này thưa đại chúng là lần lần nó thuần thục rồi thì nó sẽ thành tựu được bước thứ ba, đó là chi? Các vị dần dần xả ly chấp trước, tôi là thân, tôi là những tình cảm buồn vui, tôi là người thân quanh tôi. Có hai yếu tố để mình làm điều này nghe. Một là yếu tố thiện pháp nó dâng lên càng ngày càng đầy, các vị tự nhiên tâm thức nó vươn đến một cái chiều cao để các vị dần dần xả ly được những ái chấp của các vị, chấp trước của các vị. Ngày xưa mình nặng nề bao nhiêu thì khi pháp lành nó đầy rồi, tự nhiên mình cảm thấy rất nhẹ đối với mọi loại chấp trước của mình, đối với của cải, đối với người thân, tự nhiên nó như vậy thôi. Đây là điều thứ nhất, từ pháp lành thành tựu. Điều thứ hai, từ cái con đường tu học phát sinh trí tuệ nó thành tựu nghe. Và hai điều này nó luôn song song với nhau. Chúng ta có duyên may là chúng ta vừa tu tập. Ở trên đất nước Hoa Kỳ này tôi nghĩ là không có người nào không thành thục thiện pháp cả. Đơn giản nhất một điều là những người Việt trên đất nước Hoa Kỳ đi làm, các vị đã có thiện pháp rồi nghe. Điều thứ hai, chưa có một cộng đồng cư dân nào như cộng đồng cư dân người Việt trên đất nước Hoa Kỳ. Họ có khi không phải là Phật tử, thế nhưng mà tâm họ lành. Các vị hãy nhìn vào những ngày cuối năm á, thấy họ xếp hàng rồng rắn ở bên ngoài những cái chỗ gửi tiền họ gửi về Việt Nam á. Vào những ngày đầu vô cùng khó khăn trên đất nước Việt Nam, thưa các vị rằng là những người Việt qua đến đây vào những ngày đầu đó họ làm lương ba cặp ba đồng cho mấy, thế nhưng mà họ ca cẩm họ gửi về cho người thân, hầu như ai cũng vậy cả. Thế cho nên đây là cái điều căn bản để xây dựng nên cái nền phước lành của cộng đồng người Phật tử Việt trên những đất nước mà chúng ta đang có điều kiện học pháp để tu nghe. Tuy nhiên cái điều mình đang nói, đang khai thác đó là từ cái năng lực học pháp Phật để làm thành năng lực trí tuệ. Khi năng lực trí tuệ phát triển rồi thì cái chuyện xả ly chấp trước bản ngã, xả ly ái chấp, xả ly dục niệm, xả ly ác pháp nó cũng đơn giản xảy ra rất dễ nữa. Thế nào là học pháp? Từ những bài kinh, từ những công trình tập tè tu của chúng ta, thưa đại chúng, là dần dần các vị cảm thấy rằng là dường như những cái điều Phật dạy mình quán chiếu mình thấy rất là chính xác. Cho dù mình có kỳ cỏm như thế nào, thế nhưng mà tới một lúc nào đó mình cũng buông hết mọi thứ. Do vậy cho nên người ta sẽ xả ly tất cả những cái thứ ràng buộc chung quanh khi năng lực học Phật Pháp người ta dâng lên. Cứ mỗi một ngày mình đọc một bài kinh, học một bài Pháp, hoặc một ngày mình có tu tập, có thiền tọa, có quán chiếu. Thưa các vị, những điều này tự nhiên nó rơi rớt dần thôi. Rồi các vị khám phá rằng là ông A, bà B nè, những người bằng hữu của ta nè, họ giàu như vậy, họ trẻ như vậy, họ xinh xắn như vậy. Thế nhưng mà tới lúc già rồi thì dường như là họ cô đơn và thui thủi một mình. Có những người bạn chúng ta, thưa đại chúng rằng là họ có nhiều đứa con danh giá hơn ta, thành công thành danh trên xã hội Hoa Kỳ, có thể nói là không ai không ước mơ. Thế nhưng mà tới lúc họ già, họ nằm bệnh, họ chết còng queo, không có người thân, cho tới lúc ma chay lễ lược, thưa các vị, thấy rất là tội. Và ta chứng kiến được điều này, cho nên ngay cái lúc mình đang còn sống đây, thân còn khỏe mạnh đây, mình đã làm được việc rằng là xả ly hết những cái chấp trước đối với người thân, đối với những tình cảm mà ta gắn bó xa xưa tới giờ, ta quay về an trú trong pháp của Phật để tu tập. Đây là con đường thứ hai, nương với chánh pháp học để thành đạt được cái trí tuệ. Và khi hai điều này nó có mặt, thưa các vị rằng cái điều tự nhiên nó xảy ra, đó là các vị sẽ dần dần càng ngày các vị càng an trú rồi trong pháp quán một cách rất là dễ dàng nhé. Các vị nhớ rằng cái đoạn cuối của cái bài thi kệ người ta tổng kết đó là trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền bậc an tịnh trầm lặng. Khi mình đạt đến một cái thấy như thế này, có được cái năng lực tu như thế này thôi, chưa là thánh đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, mình cho thấy rằng là mọi thứ phiền não tự nhiên nó rơi rớt. Rồi càng ngày các vị càng thấy là tâm hồn mình nó càng tĩnh lặng, mình càng sống được với cái năng lực tuệ quán hiện tiền. Và ngang đây thì các vị đã thành một bậc hiền giữa trần đời này rồi. Thưa đại chúng rằng cái chi thì chúng ta còn xa vời, không nắm được. Thế nhưng mà cái việc gần nhất đó là mình quán chiếu rằng là mọi pháp đều đến mà đi, sinh và diệt, mất và còn. Ta không nắm được cái thứ gì trong bàn tay cả. Dù ta hiện tại có nắm được bao nhiêu thứ, này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, này bao nhiêu người thân, này là lợi, này là danh, này là hư danh, phù hoa, vân vân. Thưa các vị, dù các vị danh giá như thế nào giữa trần đời thì tôi không biết. Thế nhưng mà tới một lúc mình nằm bệnh lăn quay rồi, mọi thứ toàn là con số không cả. Mình đi vào con đường học Phật, mình hiểu được tỏ tường điều này rồi. Thưa đại chúng rằng mình không để cho ngày tháng nó đi qua một cách vô tội vạ. Mình nghiệm ra được điều rằng là dường như mỗi sinh mạng có mặt trong cuộc đời này, cái gì quan trọng nhất là thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được pháp thân ngay nơi hình hài sinh diệt này. Cái con đường mà chúng ta phải trải ngang qua đó là mình có lăn lóc giữa trần đời bao nhiêu bận đi nữa. Thế nhưng mà nếu chưa thấu ngộ được ta vốn là pháp thân bất sinh diệt á, thì các vị vẫn còn đồng nhất mình với cái dòng nghiệp để các vị lây quay, các vị sinh đi sinh về, bao giờ thể nghiệm được bản chất của các vị vốn không phải là hình hài sinh diệt này, không phải là buồn vui này, không phải là ý thức nghĩ suy này. Và các vị nhận ra đến cái tầng cuối ta không hề là những sự suy nghĩ bất an, là vọng thức ấy, thì các vị mới đoạn trừ được cái vòng nghiệp và ta không bị nghiệp dắt dẫn. Cho nên ngay tức khắc, ngay hiện tiền đã có thể sống được trọn vẹn ngày đêm điều an trú trong pháp hành trì này, là thành tựu được cái chi? Thành tựu được bậc hiền trí ngay hiện đời. Và thưa đại chúng rằng là ngang đây thì các vị có thể tùy ý chọn nơi chốn mình sinh về, bằng không muốn sinh lại cõi nhân gian. Các vị có quyền an trú trong trí tuệ như vậy, chứng nghiệm được thể pháp thân ngay hiện tiền. Điều này các bậc thánh la hán ngày xưa thì các ngài dùng cái từ là xin đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế nhưng mà chúng ta thì tu cái kiểu mà phất phơ này thì chắc còn trở đi trở về nhé. Cho nên tóm lại, thưa đại chúng rằng là với căn cơ bậc thượng á, họ cảm thấy việc làm đã xong, một đời này sống miệt mài với cái năng lực tâm bất động, luôn trú ở trong tuệ quán này để hành trì, thức và ngủ ngày và đêm, không có phút giây nào rời tuệ quán này hết. Thế thì họ thành tựu được thánh trí, chứng nghiệm được pháp thân, đoạn đứt được con đường sinh tử. Còn chúng ta tùy vào mức độ hành trì của mình nghe, cạn nhất phàm phu như chúng ta. Thưa các vị, nếu nắm được cái pháp yếu quan trọng đó là này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó chỉ là những cảm xúc đến đi sinh diệt. Anh không phải là cảm xúc. Anh làm được cái con người quan sát cảm xúc đến đi nữa kia. Điều này là cái căn bản bình thường ai cũng có thể nghiệm được nghe. Buồn, vui, hờn, giận ai chẳng có. Nó từng đến từng đi ngang qua ta cả triệu lần. Thế nhưng mà ta vẫn sống tới ngày này, thì biết rằng là buồn vui thì sinh diệt đến đi, mà ta là cái con người không phải buồn vui sinh diệt, cho nên ta còn sống tới bây giờ. Từ cái thể nghiệm phàm phu nhất như vậy, các vị nghiệm ra là các vị có thể ứng dụng cái bài thi kệ của Phật dạy như thế này để mình nâng cấp đời sống mình cao hơn. Đó là xưa thì mình không biết, mình để cho cái trạng thái buồn vui đến đi tự nhiên, cho nên có khi mình chìm trong cái tình trạng phàm phu, mất nhiều ngày mới gượng lại được. Bây giờ thì thưa các vị, chưa cần thành thánh, chưa cần tu tập chi nhiều, hãy là một người bình thường, nhưng mà có được cái bản lĩnh phi thường, đó là này buồn, này vui, này hờn, này giận vẫn chạy tới chạy lui trong tâm ta, nhiễu loạn ta như trong quá khứ nó từng làm. Thế nhưng bây giờ nó thua ta ở chỗ là ta bây giờ nếm hương vị pháp hành trì, cho nên ta có quyền quan sát nó, có quyền để nó chạy tới chạy lui chơi, có quyền đoạn trừ nó một cách rất nhẹ nhàng. Đây là bước thứ nhất, liễu đạt được kinh nhất giả hiện giả, các vị nắm pháp hiện tiền, an trú ngay nơi tự quán để đoạn trừ phiền não, để làm một người có bản lĩnh. Người có bản lĩnh, thưa các vị, bản lĩnh càng giỏi càng làm được nhiều việc nha. Các vị hình dung rằng là nơi đất nước Hoa Kỳ này có một tay cũng bản lĩnh đầy mình đó, thiên hạ chửi ông tắt bếp 4 năm ra sức mà chửi. Ông lừng lững đi tới, dường như thần kinh thép, không ngán ai cả. Đó là ai? Là tổng thống đương nhiệm của chúng ta nghe. Là các vị hình dung rằng là nếu mà ông đắc cử tổng thống nhiệm kỳ tới, thú thật rằng là mình luôn cầu nguyện cho ông đắc cử đó. Tự nhiên sao mình cảm thấy đây là con người mình đáng phục nghe. À, ta hình dung rằng là đắc cử nhiệm kỳ tới 4 năm nữa ông cũng lâm vô tình trạng như vậy, thiên hạ cũng hè nhau mà bươi móc mà chửi bới, dường như tất cả những điều xấu đều đổ vào ông hết, nhưng mà ông vẫn cứ làm được việc của ông làm, những điều ông hứa ông làm được nhé. Nếu các vị vô trong những cái video, các vị thấy rằng cái bức tường ở miền Nam Mỹ Quốc, cái bức tường giữa Mexico đó, ôi rất là hùng vĩ. Nó không thua vạn lý trường thành của Tàu đâu. Có điều vạn lý trường thành thì đổ bao nhiêu xương máu con người, còn bức tường này thì không có đổ xương máu, giống như là bức tường vạn lý trường thành của các hoàng đế Trung Hoa. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là chưa cần thành thánh hiền chi, các vị có được pháp thực tập, các vị chỉ cần là một người đang quan sát những buồn vui. Mình nên nhớ một điều rất là bình thường thôi, rất cạn trong pháp hành trì thôi. Ta là người đang quan sát những buồn vui, ta không phải là những buồn vui. Thì các vị đã thành một con người đầy bản lĩnh giữa cuộc đời này rồi. Thâm đạt sâu hơn, các vị thấy rằng là này buồn, này vui, này nghĩ, này suy, thì sinh, thì diệt, thì mất, thì còn, thì đến, thì đi. Ta đã từng đồng nhất mình vào đó, cho nên mình bị nổi chìm, bị sinh diệt, mất một đời này, lại kiếm một thọ mạng khác để quay tròn trong ba cõi sáu đường. Cho nên thể ngộ cấp độ thứ hai đó là thể ngộ rằng là ta vốn là năng lực tâm bất động, nó không phải là những cái sinh diệt vô thường đánh đi như vậy. An trú được trong cái thể tâm bất động vô sinh là cái pháp chân thật hiện tiền này. Thì thưa các vị, tùy vào mức độ đam mê tu dở cùng giỏi mà có thể đoạn trừ được sinh tử ngay bây giờ hoặc là trong những kiếp tới, tùy vào cái năng lực tu của các vị. Điều thứ ba, mình ôn lại những điều mình thưa. Có những trường hợp, thưa đại chúng rằng là pháp chân thật của Phật hiện tiền và Ngài đã khai triển sẵn cho các tỳ kheo trong quá khứ thể ngộ. Các vị thiền sư cũng đại từ bi chỉ cho ta cánh cửa chân thật mở vào để thể ngộ được bản tâm chân thật của mình, pháp tánh như như bất động của mình, năng lực Phật chưa từng sinh, chưa từng diệt của mình. Thế nhưng mà nghiệp của mình dày quá, ác nghiệp của mình sâu quá. Thế cho nên dành cho cái hàng lẹt đẹt phàm phu của chúng ta là thôi, biết như vậy nhưng mà vẫn chưa với tới, vẫn chưa đi vô được. Thôi thì bắt đầu làm những việc bình thường, đó là tu tập pháp lành, xả ly tất cả ác pháp và thành tựu những thiện pháp trong đời này. Làm được bất cứ điều gì an lạc hạnh phúc đến cho người thì ta hãy làm, đừng nể hà chi cả. Và nên nhớ rằng cái điều này rất cần cho mọi người nha. Thậm chí là thánh A-la-hán cũng cần tu pháp lành, không nữa là ta. Và khi các vị thành tựu được pháp lành thì cùng một lúc xả ly được phiền não, cùng một lúc xả ly được ái chấp, xả ly được ngã chấp. Và thưa các vị, cánh cửa này mở ra rồi thì cái con đường học pháp của chúng ta nó phối hợp lại, nó làm thành cái sự thể ngộ là một, làm thành công phu tu tập miên mật là hai, đưa dắt chúng ta chứng ngộ được pháp thân có thể ngay hiện đời cũng không phải là chuyện khó khăn đối với đời sống của người tu chúng ta. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là cái bài kinh này mình đã học qua 6 buổi rồi. Vô lý học thêm buổi nữa sao? Cho nên tuần sau mình sẽ kiếm một bài kinh khác. Xin thưa lại, đây là bài kinh căn bản của công phu thiền tập nhé. Và bài kinh này nó tương ứng với rất nhiều bài kinh mang cái sắc thái cái tiếng gầm của loài sư tử lớn nó tương hợp với rất nhiều công án thiền. Và một bài kinh này cùng với một vài bài kinh khác ở trong cái dòng chảy Nikaya, thưa các vị, có thể nói rằng là nó làm cái đầu nguồn dẫn khởi cho dòng thiền đốn ngộ của Trung Hoa hình thành. Cho nên chúng ta trong tương lai có điều kiện mình sẽ khai thác và những cái ý từ truyền thống thiền đốn ngộ. Và chắc chắn một điều rằng là khi đi vô pháp hành trì, thưa các vị, chỉ mở ra hai cánh cửa thôi. Một, đó là có kiến giải chân chánh về con đường thiền tập. Thứ hai, đi vào pháp hành trì từ những bước căn bản cho tới cái bước thể ngộ trực tiếp chỉ có hai bước thôi. Cho nên một là chúng ta từ cánh cửa kinh văn học vô để mình dần dần mình liễu đạt được ý chỉ của chư tổ. Điều thứ hai, nương vào cánh cửa Đức Thế Tôn khai triển để chúng ta từng bước thực tập đi vô để thành tựu được an lạc, hạnh phúc và thành tựu được sự nghiệp giải thoát một đời tu học của chúng ta. Bây giờ thì xin dừng ở đây, dành thì giờ lại để cho đại chúng có thể đặt những câu hỏi cần thiết.
Con xin kính mời quý đại chúng đưa tay lên để đặt câu hỏi với thầy.
Dạ, thưa thầy, con có này muốn chia sẻ. Khi mùa Covid này đó thầy, con mới đơn cái này from chị bạn. Tại vì cái job của chị đó, thì chị nói cái mùa Covid này người ta ở nhà nhiều lắm. Nhưng mà ở nhà nhiều người ta đánh lộn thêm nhiều, đi làm thì ít đánh lộn hơn. Nên con thấy ông có thấy ông sao lạ vậy?
Thưa đại chúng rằng là điều thứ nhất, đời sống của chúng ta quen hướng ngoại rồi, phải có việc làm, phải có việc để gây gỗ, và không có chuyện này thì người ta chịu không được nghe. Do vậy cho nên bước thứ nhất, các vị có thể ngồi yên, có thể ngồi tỉnh tại lại, không có chạy vai ngược xuôi, hưởng hạnh phúc đời sống mình đang có đã là khó khăn rồi. Thực ra thì một số người già cũng có chung một tâm trạng, chứ đừng nói rằng là đợi tới Covid-19. Các vị nhìn vào hiện tượng đời sống, một số người ở nơi đất nước Hoa Kỳ này, người ta làm mấy chục năm rồi, mỏi mệt rồi, tiền của đủ xài rồi. Đúng ra tuổi già thì người ta có quyền nghỉ ngơi nè, có quyền ở nhà, mỗi sáng người ta đi bộ nè, tập thể dục nè, rồi về đọc sách nè, hoặc là tọa thiền nếu chúng ta biết tu. Thưa các vị, đằng này họ cảm thấy cô đơn chịu không nổi, cho nên phải nghỉ hưu là họ cảm thấy là đời sống bất hạnh rồi. Tâm thức chung người Mỹ, họ nghiên cứu rằng là về nghỉ hưu rồi đôi khi người ta chết trước 10 tuổi, tức là giảm đi 10 tuổi thọ đó, do vì không có việc làm, buồn quá. Cho nên ý thứ nhất mình xin thưa rằng một tâm thức ngược xuôi nó đã quen rồi, do vậy cho nên mình dừng lại để hưởng thụ đời sống chính mình thôi là đã khó khăn. Mình chưa nói tu nghe, hưởng thụ đời sống thôi. Anh biết dừng lại, anh biết chăm sóc sức khỏe tuổi già, anh biết đi bộ, anh biết tập thể dục, anh biết tự mình nấu cơm ăn, tự mình vui với buổi sáng, buổi chiều, ngồi ngoài trời, thưởng thức khí trời, hải hê với cái điều kiện không phải đi làm là đã khó khăn lắm rồi nghe. Thưa đại chúng rằng là đôi khi mình phải lâm vô hoàn cảnh rất là khó khăn mình mới thưởng thức được cái sự an nhàn tĩnh lạc của đời sống mình đang có. Ví dụ như mình phải chịu đựng cái nỗi khát nước ngoài biển khơi, khát vô cùng, xin nước người ta rót cho một cái nắp bình trong uống thôi, tức là một cái nắp can nước uống thôi, dạng ngày vượt biên thôi. Thế rồi lúc bây giờ mà đến đất liền rồi được uống một cốc nước thỏa thê thì thưa các vị mới thấy hạnh phúc. Còn bình thường thì dường như đối với dân Mỹ ở nơi đất nước Hoa Kỳ này, mỗi ngày đều uống nước, các vị đâu thấy hạnh phúc gì đâu. Và bao giờ mình ở trong trại giam, thưa các vị, mình mới thấy được tự do, được đi lại, được đi quanh quanh khu nhà mình hạnh phúc. Thì thưa đại chúng rằng là dường như người ta phải cần cái mặt tối, tức là cần tấm bảng đen để cho những dòng chữ trắng nó mới hiện lên, người ta mới cảm thấy đọc được. Cũng như vậy nghe, đôi khi đời sống của chúng ta rất là cần cái sự bận rộn, phải đi làm tất tả ngược xuôi, không được nghỉ ngày nào, để rồi có ngày Chủ nhật mình mới thấy ô vô cùng hạnh phúc, được nghỉ ngơi. Do vậy cho nên từ cái ý niệm đó là các vị nhìn lại đời sống mình đã quen với cái chuyện hướng ngoại, cho nên bao giờ mà có cơ hội nghỉ ngơi, không còn tất bật ngược xuôi, dường như mình cảm thấy bất hạnh, cuộc đời phải hướng ngoại, như vậy mình mới cảm thấy là có được một vài ngày nghỉ mới quý, còn bằng không thì nghỉ luôn cả một cái tuổi về hưu không còn quý giá nữa. Đây là điều thứ nhất, một tâm thức mà chưa vươn đến cái tầm nhận thức thì thưa các vị, người ta luôn làm một việc là không có việc làm là người ta khổ, phải có việc làm, đó là cái việc bên ngoài nhé. Tầng thứ hai của một tâm thức rất dễ nữa là thế này: một tâm thức bận rộn, một tâm thức lo âu, một tâm thức chất đầy những phiền não bất an rồi, thưa các vị rằng chợt nói đến chuyện tu mà có thể nhận diện được mọi phiền não đến và đi, người ta không có thể nghĩ ra được một điều rằng là hết phiền não rồi mình làm cái chi. Thưa các vị, cũng giống như cái tình trạng rằng là người ta cứ suy nghĩ một điều rằng là mình tu là phải sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia thôi, chứ cái chuyện mà tu để không còn sinh về đâu là chuyện vô cùng vô lý, tại vì cái chấp trước thân nó đã gắn liền đời sống ta rồi. Cho nên ở mức độ thứ hai, thưa các vị rằng một tâm thức mà nó luôn bận rộn thì không có cái chi bận rộn, nó cũng tìm mọi thứ để nó làm cho tâm thức nó có việc làm, ví dụ như ngay bây giờ. Thưa đại chúng rằng đúng ra thì không có nỗi lo lắng nào xảy ra cả, cũng không cần phải lôi những cái buồn giận ghét thương quá khứ về để làm chịu nặng lòng mình. Thế nhưng mà dường như người ta không có chịu đựng được những giây phút trống vắng như vậy. Cho nên nếu không có chuyện ngày mai ngày mốt để lo thì cũng phải lôi hồ sơ cũ ra đây để nhơi đi nhơi về. Cái điều này dường như đối với người già nó là bình thường nhé. Người già thì suy nghĩ tới tương lai người ta không cần, tại tương lai có gì đâu ngoài cái chuyện là một hình hài tứ đại suy hao, một cái tình trạng tật bệnh tới nơi, một tình trạng khó khăn hơn nữa là đến một lúc nào đó không có ai bên cạnh thì ta nằm quay tròn trong đống phân và nước tiểu, rất là sợ. Cho nên nghĩ tương lai rất là sợ, cho nên người già lại nghĩ lui về quá khứ, cứ lôi những hồ sơ từ cái thời 20, 30, 40, 50 để gặm nhấm. Thế cho nên hãy cho tôi một cái gì đó để tôi nghĩ suy, để tôi bận biểu, để tôi lo âu, chứ đừng để cho tình trạng tâm thức tôi nó chìm vô cái trạng thái là không có việc để làm. Đây là tình trạng thứ hai ngay. Một là thân bận rộn, hai là tâm phải bận rộn. Vươn lên khỏi hai điều này rồi, thưa các vị, người ta mới có một niềm mơ ước rằng là mỏi mệt quá, thân mỏi mệt rồi, cho nên mong muốn được an lạc, nghỉ ngơi. Và cái đó chỉ là bước đầu của một đời sống mới phát triển thôi. Phát triển sâu hơn nữa là thậm chí tới một lúc nào đó người ta chán vô cùng cái chuyện cái đầu mình sao nó rối tung, đầu mình nó như chợ vỡ, nó ồn ào, nó phố thị, nó huyên thuyên nói hoài không dừng, làm thế nào để tôi dừng những ý nghĩ tôi đang thì thầm suy nghĩ đây. Dường như cái chuyện này thưa đại chúng rằng là với một số người họ chưa đạt tới cái trình độ là cái đầu họ nó luôn suy nghĩ đâu nghe, đạt đến cái mức độ là chán không muốn cho cái đầu này làm việc, muốn dừng lại mà nó không chịu dừng. Lúc bây giờ các vị mới thấy rằng là pháp Phật giúp cho các vị cánh cửa mở vô để các vị đoạn diệt được tâm thức lăng xăng phố thị, các vị mới cảm thấy đầy hỷ lạc khi nếm được pháp hành trì, khi các vị chạm tay vô tới cái ngưỡng cửa rằng là tôi là người đang quan sát những buồn vui, tôi là người đang quan sát những cái suy nghĩ thì thầm. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái thói quen của thân, thói quen của tâm nó đã làm thành cái sự xuôi ngược lôi ta hướng ngoại, cho nên khi dừng lại hướng nội được đã là một sự phát triển trong đời sống tu khá lắm rồi. Và người nào có thể chơi được với chính mình, an vui được với chính mình, bình lặng được với đời sống của chính mình, không có tất bật ngược xuôi chạy vại, thì người đó đã đạt đến một cái trình độ rất là cao trong đời sống bình thường này rồi nhé. Họ cảm thấy không cần thêm gì nữa cả. Hạnh phúc là bây giờ và ở đây, đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế thì thưa các vị, người đó, điều thứ nhất, họ là người cực thông minh mới có thể làm được. Điều thứ hai, mở được cái con đường này họ mới đi vào đời sống tâm linh được. Còn không thì thưa đại chúng rằng là mình coi cái chuyện tu học như là một cái sự trang trí thôi, chứ mình chưa thực sự đi vô đường tu đâu nghe. Mời đại chúng.
Con xin mời một vị cuối cùng là Tâm Xuân đã đưa tay lên. Dạ bạch thầy, cho con xin hỏi một câu là bạch thầy, thí dụ như một người á mà sanh ra đó họ rất là hiền, ai nói gì họ cũng cười hết, ai nói xấu nói phải gì họ cũng rất là hiền lành, họ rất là dễ thương. Với lại một người á mà họ biết họ rất là lanh, họ rất là dữ, nhưng mà vì họ biết tu tập thành ra đó, hễ ai nói xấu họ hay là ai nói cái gì đó, họ tập cái tấm buông xả rồi họ hiền lành. Nhưng mà thật sự họ không có hiền lành, họ hiền là tại vì họ biết tu. Cũng giống như chính bản thân con á, đôi khi con cảm thấy á, là con là một người rất là lanh, có nghĩa là con đại khái con cũng dữ, con cũng giỏi, vì con ráng con tu tập thành ra đó. Có đôi khi á, ví dụ như là anh Nam ảnh nói cái gì với con hay là con không vui, con buông bỏ, con không có chấp nhất. Nhưng mà đó, trong thâm tâm con á, con vẫn cảm thấy rằng là nó có một cái gì đó thấy ghét. Nhưng mà có đôi khi á, con cảm thấy rằng hình như ảnh nói á, con cũng lọt vào cái trong cái trạng thái cái mô mình mà giống như là mình không có biết gì hết trơn á, mình rất là hiền, mình không có giận ảnh mà cũng không biết ảnh đang nói cái gì nữa. Vậy thì bạch thầy, con sai ở chỗ nào và con đúng ở chỗ nào không Phật ạ?
Thực ra thì thế này, thực ra cái chuyện tu của chúng ta, nếu có vị biết pháp hành trì thì nó có cái trường hợp, nó có hai cái trường hợp xảy ra ngay. Điều thứ nhất là có trí tuệ, người ta nói mình nhận biết tỏ tường à, họ nói sóc óc mình biết, họ nói dỗ dành mình biết, lời nói họ ái ngữ, tức là nói rất dễ thương, nhưng mà bên sau nó dường như đó là chỉ là lời nói nghệ thuật lấy lòng nhau, chứ cái tâm thương yêu nó không có. Ta nhận ra tỏ tường hết rồi, có trí tuệ, cho nên thưa các vị, họ nhìn ra sau lời nói. Thế nhưng mà cùng một lúc có người đó, họ lại có từ bi, cho nên họ chấp nhận một cách rất dễ dàng, nghĩ rằng với người như vậy, trình độ như vậy thì không có cần thiết phải lý sự, không cần thiết phải nói những lời làm tổn thương nhau. Tâm từ và trí nó cùng phát triển, cho nên với một người tu có được hai điều này, thưa các vị, họ chấp nhận mọi thứ dễ dàng. Và nếu cần thiết họ phải nói những lời phản ứng ấy, thì họ lựa cái điều kiện nói để người kia chấp nhận và đổi thay, chứ họ không nói những lúc mà người kia không mở lòng. Đó là trường hợp thứ nhất, chúng ta có tu. Trường hợp thứ hai có tu nữa là thế này, đành rằng là ta sống với một người đôi khi nó đầy những cái sự xung đột khó chịu. Thế nhưng mà họ không đến đổi là dằn lòng, đè nén những cái sự bực mình khó chịu cho đến đợi tới một lúc nào đó nó nổ bùng. Không phải là cái sự nhẫn nhịn, có nghĩa là đè bẹp xuống làm cho mình cảm thấy rất là phiền muộn, khó chịu. Mà cái nhẫn lực của họ nó hàm nghĩa rằng là họ quan sát được những cái xúc xỉm của người kia hoặc là tổn thương người kia. Họ xóa sạch dấu vết của người kia tác động lên tâm thức họ, không để nó làm thành một ấn tượng cất chứa trong đáy lòng. Do vậy cho nên cái nhẫn của họ nó là nhẫn vô sinh nhẫn nha. Nhẫn nhưng mà không có cái âm bản bên trong, tức là không có hồ sơ lưu. Đến như là cơn gió ngang qua vùng lưới thôi, lưới không có ngăn lại. Còn trường hợp mà mình dở, mình không biết tu á, mình chưa có đủ nhẫn lực á, thì cái nhẫn của mình nó là sự đè xuống, bị dằn lòng, để dành đó là mai mốt có cơ hội thì nó lại bùng phát. Đó là trường hợp mình tu dở, mà tu giỏi thì cái nhẫn lực của chúng ta nó không tạo thành một cái ấn tượng gì, nó không có tạo thành cái nghiệp thức chịu đựng gì hết. Lòng mình với ống thổi lửa thôi, đến mà đi ngang qua những điều họ xúc phạm mình, những điều gây tổn thương, thưa các vị, nó không có làm thành một cái nội kết gì nơi tâm thức. Đây là cái sự tu tập ta có được. Đó là hai trường hợp mình nói đến người có nỗ lực tu nghe. Thế là trường hợp thứ ba, trường hợp mà mình tu nó rất là dở, mà mình biết rằng là tâm thức mình nó còn đầy những cái uẩn khúc. Thưa các vị, cái cách hay nhất là mình đừng nên đè bẹp mình xuống, hay là đừng nên chịu đựng một cách rất là cực nhọc. Tại sao? Thưa đại chúng rằng là cái nỗi chịu đựng đó có thể làm thành nội kết lâu dài nơi tâm của mình, và nơi tâm thì nó sẽ ảnh hưởng tới thân nghe. Cho nên tốt nhất á là chúng ta nên có một cái phương pháp giải quyết, đó là nên bình ổn tĩnh tại, ngồi lại với nhau để nói hết nỗi niềm và đã thông, thì đây là cái cách hay nhất. Còn bằng không thì thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng rất là khó khăn cho chúng ta. Các vị nên nhớ điều rằng là từ nội kết của tâm có những cái phiền muộn bất an, có những cái mình để lòng chưa có giải quyết được, chưa thỏa đáng á, sẽ có một lúc nào đó nó gây thành cái sự xung đột, mà xung đột gần đó là xung đột của sự cãi vã. Và nếu chúng ta đè bẹp nó, làm cho cái nội kết đó mà nó trở thành nỗi ám ảnh, thì thưa đại chúng rằng nó sẽ trở thành cái gì? Trở thành nội kết nơi thân, tật bệnh nơi thân. Cho nên cái ý thứ ba nơi đây đó là khuyên các vị nên làm một việc bình thường, đó là mình nên có một cái sự công bằng nhất định về cái sự truyền thông, để có thể giúp nhau giải tỏa bớt những cái xung đột trong đời sống, chứ không có nên làm thành cái sự chịu đựng và bất mãn lâu dài nữa tâm thức. Theo ý của mình nó là như vậy.
Bạch, cảm ơn thầy. Bạch thầy, thì chắc là cái câu hỏi thứ hai nó cũng tương tự như vậy, thì chắc là con cũng hiểu được một chút xíu là, thí dụ như thế này, con có một chị bạn, chị cũng đại khái như thế này, thí dụ như là ngày xưa chị cũng không có hạnh phúc với gia đình, nhưng mà vì có hai đứa con thành ra chị mới sống, nhưng mà đó vì biết tu thành ra đó chỉ tu tập nên chỉ vượt qua những cái buồn khổ những cái đó, rồi bây giờ đó thì hai vợ chồng đều biết tu, dìu dắt nhau trên con đường tu hành, thành ra họ rất là an, họ không còn là vợ chồng nhưng mà họ sống là hai người pháp lữ, hai người bạn đạo trong nhà, con cũng rất là an lành. Thành ra cái điều đó đó chỉ thấy rằng rất là tốt, bây giờ rất là an. Tuy nhiên mới mấy ngày vừa rồi đó, chỉ bị một cái cơn bệnh nặng, thân thể bất an, thành ra đó tưởng là chỉ có thể nghĩ rằng là không qua khỏi, sẽ có thể chết đi. Thì trong cái cơn mà đau nặng như vậy, đau đớn như vậy đó, thì chỉ cảm thấy cái tâm của chị đó, cái hờn, cái hận với ông chồng đó, nó nổi lên, nó lớn. Bao nhiêu cái tu hành, chỉ nói cái an lành tu hành, dìu dắt nhau tu, tự nhiên nó tan mất tiêu trơn, chỉ còn thấy được những cái hận thông, cái mô mình đó đó. Nhưng mà may mắn là mấy bữa rày khỏe lại, thì chị mới nói con, ví dụ như nếu mà sau này cái giây phút cận tử nghiệp của chị mà nó hận như vậy, chị sẽ bị luân hồi thì sao? Chị rất là lo lắng, là hoang mang, không biết mình tu sai cái chỗ nào.
Thầy giải thích hai phần thôi. Điều thứ nhất á, là cái loại nghiệp thức mình cất chứa, nó không có đơn giản là các vị chỉ có được sự an lạc chút ít trong đời sống tu mà có thể loại trừ được những cái tập khí phiền não lâu đời nha. Tại sao? Tại tập khí mình lâu đời mình quân rất là sâu dày, không phải một kiếp này, mình đã nhiều kiếp rồi. Và cái năng lực tu mình nó chỉ ở trên bề cạn thôi. Ví dụ như trong quá khứ mình có xung đột với gia đình, thế rồi có một sự hài hòa nhất định, dìu dẫn nhau tu đâu có được là bao nhiêu tháng năm đâu. Cho nên những cái nỗi niềm, uất hận, phiền muộn, bất an nó vẫn còn nằm sẵn, nó chờ. Mình đâu đã làm được một việc, đó là gạn lọc hết cấu uế phiền não nơi tâm thức đâu. Cho nên khi cơn bệnh đến, thân của các vị suy yếu, thì tất cả những cái nỗi niềm của tâm thức các vị nó lừa cái cơ hội. Thân đang suy yếu, thần kinh mình không khống chế được, cho nên nó trồi lên. Đây là cái điều thứ nhất. Cái lực dụng tụ ta thì yếu, mà cái tập khí phiền não ta thì quá sâu, cộng với thân của ta nó suy nhược, thì thưa các vị, tất cả điều đó nó liền trùng trùng bủa dây lên tâm thức các vị, có khi nó còn dữ dội hơn, như sóng cuồng, không phải như bình thường đâu nghe. Cho nên điều thứ nhất nên ý thức rằng là cái năng lực tu của chúng ta, thưa các vị, lúc bình thường chưa đánh giá được đâu nghe. Thế rồi đánh giá cái khả năng mình tiến bộ cũng không, đó là lúc chi? Lúc mình ngủ, lúc đó mới đánh giá. Thế rồi ngủ và thức như nhau, chưa đánh giá được năng lực tu giỏi đâu nghe. Cho tới lúc mà tật bệnh, các vị kề cận với cái chết mà tâm vẫn an nhiên, phiền não của quá khứ nó không có trồi lên, những cái tập khí quá khứ nó không có sinh khởi, chỉ còn lại một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên, an trú ngay nơi cái tâm bất động nhận biết chiếu sáng á, thì lúc bây giờ các vị mới tin chắc rằng là mình có thể an nhàn ra đi thoải mái. Do vậy cho nên thưa các vị, cái lực tu nó có nhiều chặng, Dạng thứ nhất, trọn cả ngày sống được với đạo, tâm các vị không rời đạo, an trú trong cái thể pháp thân ngay hiện tiền, vẫn mới được phần ba đường thôi. Phần ba đường thứ hai nữa là lúc ngủ, thân vật lý thì ngủ, nhưng mà các vị luôn an trú trong cái trạng thái tâm rỗng sáng, tịch lặng, an nhiên. Người có được năng lực tu vững vàng rồi, thưa các vị, giấc ngủ không chim bao. Còn chim bao vớ va vớ vẩn đó là tu chưa ra làm sao cả đâu nghe. Rồi khi giấc ngủ các vị không còn chim bao, đâu đã tiến bộ chi? Đạt đến mức độ là ngủ là thân vật lý ngủ, nhưng mà cái trạng thái tâm sáng chói nhận biết hiện tiền, nó luôn rỗng lặng tịch nhiên, luôn có mặt. Thì đây được 2 phần 3 con đường tu ngay. Phần 3 còn lại là lúc trọng bệnh, thân lâm vô tình trạng tứ đại sắp phân ly, nhưng mà chánh niệm sáng chói rõ ràng không bị mất, tâm vẫn an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh tại. Thì lúc bây giờ mới nói đến cái chuyện là thoát được cái bàn tay của tử thần hoặc là của Diêm Vương kéo cổ. Bằng không mà thưa các vị, chắc chắn rằng là ta không thoát được đâu. Cho nên con đường tu nó có những bước tiến. Nếu nói dài thì nó cũng dài, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là cái niềm đam mê tu, khát khao tu các vị nó dâng lên đến nỗi là từng tế bào các vị đốt thành lửa. Chứ có phải đơn giản mà tu kiểu phất phơ qua ngày như chúng ta mà đối kháng được với tử thần đâu. Đó là điều giải thích để các vị thấy rằng là điều thứ nhất, xin ông là nghiệp thức rất lâu đời, cho nên các vị tu được chút an lạc trong đời sống gia đình đó, chỉ là cái phần cạn trên cái mặt phủ bên ngoài thôi. Phần lớp phía dưới á, thì nó đầy ô uế, còn một kho rác mình đâu đã dọn sạch đâu. Điều thứ hai là cái lực dụng tu mình còn quá ốm yếu. Điều thứ ba là dường như là cái cơ hội để mình hành trì, cơ hội để mình tu tập gì như nó chưa đủ sâu dày. Thế cho nên xin các Phật tử lưu ý là con đường tu học được chánh pháp đã là điều khó, có được hoàn cảnh thuận lợi để tu khó hơn, tu tập để thành tựu được, để thành thục được cho có lực dụng khó hơn nữa. Đối diện trước cái bệnh mà mình niệm lực vững vàng không có đơn giản. Rồi cuối cùng mà mới nói đến cái chuyện tứ đại phân ly, đạt đến cái mức độ an lạc, thảnh thơi, rời nài năm quẩn, an trú nghe thể pháp thân. Đó là bước cuối.
Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
Dừng lại được rồi chứ hả? Thầy thỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện